chuyên ngôn thực sự muốn được đến để thờ phượng cha yêu quý của chúng con, người đấng ngồi trên ngôi và thờ phượng chiên con, người đấng đã đền tội thay cho chúng con. Xin dạy chúng con để chúng con biết thực sự thờ phượng, đừng để chúng con mãi quanh quẩn ở bên ngoài hành lang. Từ trước đến nay chúng con chỉ được hướng dẫn đến đó, và vì thế chúng con cũng chỉ biết có thế mà thôi. Thương xót chúng con, đem chúng con vào để chúng con có thể thực sự gặp cha yêu quý của chúng con ở trên trời. Chúa ơi, chúng con khao khát, chúng biết mức độ khao khát trong mỗi lòng của anh chị em chúng con ở đây. Xin đáp ứng cho từng người theo tấm lòng của họ đối với Chúa. Chúa là đấng dò xét lòng của chúng con, Chúa biết rất rõ. Chúa ơi, chúng con xin và chúng con nhận những điều chúng con xin giờ phút này. Xin Chúa dạy chúng con những điều gì về sự thờ phượng và lòng nhân từ của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.
Amen.
Tôi mở một dấu ngoặc để nói về sự thờ phượng, bởi vì tôi được sự thúc giục để chuyển đề. Mình từ trước đến bây giờ đó, mình có những giờ gọi là giờ thờ phượng, có những chương trình in ra nói rằng giờ thờ phượng bắt đầu từ lúc đó đến lúc đó, từ mấy giờ đến mấy giờ. Nhưng khi nhìn vào ở trong chương trình thì các bạn thấy là những mục không phải thờ phượng tí nào cả. Thí dụ như là chương trình giới thiệu người này người kia, rồi vấn đề của trong hội thánh công bố, tất cả những cái điều đó không phải là thờ phượng. Thậm chí đi đến cái mà người ta gọi là thờ phượng, tức là ca ngợi. Mà khi học với Chúa, đọc kỹ lời của Chúa và được sự dạy dỗ của chính Chúa thì tôi thấy rằng nó chưa phải là thờ phượng. Vì thế nào là thờ phượng? Mình thực sự đã thờ phượng hay chưa? Mình nói rằng là mình tin, là một người tín hữu thờ đạo đó, thờ Chúa đó. Nhưng thực sự mình đã thờ, thực sự có những giờ thờ phượng hay không? Đó là cái điều rất là xót xa các bạn ơi. Nếu các bạn hiểu được như thế thì là thấy rằng mình chưa đi tới đâu hết tất cả đó. Tôi không nói để mà làm cho anh em nản lòng, hay là thấy rằng là cái điều tôi nói là một điều nó sai với lại cái tục lệ từ trước đến bây giờ mà mình gọi là thờ phượng. Nhưng mà các bạn thấy thờ phượng ở trong nơi chí thánh, không có thờ phượng ở bên ngoài hành lang, cũng không có thờ phượng trong nơi thánh nữa. Con người cũng thế, mình chia ra làm ba phần: thân thể là cái phần mình sờ mó được, tâm trí là cái phần điều khiển thân thể, và trên cả thân thể và tâm trí thì có tâm linh cao cả nhất. Tâm linh là cái phần coi như là nơi chí thánh, nó tương ứng với nơi chí thánh vậy đó. Vì thế, Đức Chúa Giêsu khi dạy người đàn bà Samari thì nói gì? Các bạn xem ở trong Giăng đoạn thứ 4. Nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm linh và chân lý mà thờ phượng. Vậy thì thờ bằng tâm linh, không phải thờ bằng thân thể, cũng không phải thờ bằng tâm trí các bạn này. Mà trở về cái phần mình nói ban nãy, trong đền thờ đó, mình không thờ ở những chỗ không phải là nơi chi thánh, chỉ có thờ trong nơi chi thánh mà thôi, chỉ có sự thờ phượng thực sự diễn ra trong nơi chi thánh. Thời cựu ước các bạn nhớ lại này, không ai được vào nơi chi thánh hết tất cả, chỉ có ông thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần đi vào nơi chi thánh, mà phải đem huyết trên tay, phải bưng huyết thì mới được vào nơi chi thánh, nếu không thì chết ngay tại chỗ. Vì thế các bạn biết có những ông thầy tế lễ chết, cho nên những ông thầy tế lễ về sau họ sợ vô cùng, mà chỉ là thượng phẩm mới được vào các bạn, chứ không phải là thầy tế lễ thường được vào. Những người sau họ sợ, vì thế trước cái phiên thứ của họ mà vào nơi chi thánh trong cái ngày mỗi năm một lần đó, thì họ để thì giờ kiêng ăn cầu nguyện, dọn mình ra thánh sạch. Và về sau tục lệ cho mình biết rằng là có những ông thầy tế lễ trước khi đi vào thì phải buộc cái chân, có một cái sợi dây buộc vào cái chân đó, để lỡ hệ mà ông ấy có mệnh hệ ở trong đó thì người ta kéo ông ấy ra, vì không ai có thể đi qua cái màn đi vào trong nơi chi thánh được hết. Đó là thời cựu ước các bạn. Thời cựu ước, sự giới hạn thờ phượng trong thời cựu ước rất ngặt nghèo, ít có người thực sự được thờ phượng. Mình thấy trong lịch sử thì Môi-se là cái người được ở trong những nơi đó, trực tiếp nói chuyện với Chúa, đối diện thưa chuyện với Chúa. Một người nữa mình thấy Kinh Thánh nói tới là ông David. Ông David khi thỉnh hòm giao ước bị quân Philippines cướp, ông thỉnh về, lúc đó chưa có đền thờ, các bạn nhớ như vậy. Vì không có đền thờ cho nên ông xây một cái lều gọi là lều David, và ông đem đền thờ vào đó. Cái lều này không có tường, không có vách chung quanh, nhìn có thể thấy xuyên qua, chứ không phải là một nơi che kỹ càng. Vì thế ông David, ông ấy ở cái lầu của ông ấy, từ bên trên ông nhìn xuống là ông ấy thấy ngay cái hòm giao ước. Hòm giao ước khi khiêng về để đó. Vì thế ông ấy được ra vào nơi đó và Chúa cho phép ông ấy. Ông David không những được sức dầu làm vua mà cũng coi được như là có cái tư thế của thầy tế lễ nữa. Ông Saul, mình so sánh ông David và ông Saul, mình thấy Saul có lần muốn dâng tế lễ thì bị hình phạt, nhưng mà David không, David được. Vậy thì cái số người thực sự thờ phượng trong thời cựu ước hiếm các bạn. Có thờ phượng, không phải không. Đây này, khi Đức Giê-hô-va xuất hiện ở trên núi Sinai, các bạn nhớ không? Thì chỉ có Môi-se và về sau Giô-suê được đi theo để mà sách tập cho Môi-se. Đó. Cho nên cái con người đi lên tận ở trên núi Sinai để gặp Chúa đó rất hiếm. Nhưng mà dân sự ở bên dưới, khi Đức Chúa Cha xuất hiện thì dân sự thờ phượng. Cái chữ thờ phượng các bạn ạ, thờ phượng có nghĩa là một cái hình thái của con người cúi gập đầu xuống để tỏ lòng tôn kính đấng mình thờ phượng. Cái chữ này lấy gốc từ người Ba Tư. Ba Tư nói về thờ phượng là dập người xuống tôn kính như là một con thú vật mà tôn kính chủ của mình, đến cái độ liếm tay của chủ mình. Đó là thờ phượng. Thờ phượng theo cái nghĩa của hình thái, một cái tư thế thờ phượng. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu đến thì Đức Chúa Giêsu dạy rằng là thờ phượng trong tâm linh và trong chân lý, thì lúc đó nó mở ra cho mình thấy, nó rộng ra trong sự thờ phượng. Và đó là thời kỳ tân ước. Bước qua tân ước mình mới thấy được cái sự thờ phượng rõ rệt. Mà mình học về thờ phượng phần lớn là mình học của thời cựu ước. Vì thế mình đi vào một cái chỗ chật mà mình không thấy các bạn ạ. Tôi nói đi vào cái chỗ chật tức là đi học với những người chưa có kinh nghiệm mấy về sự thờ phượng. Chỉ có ít người trong thời cựu ước thờ phượng thôi các bạn ơi. Thế mới là một cái điều xót xa. Khi học đến đây với Chúa thì tôi xót xa vô cùng. Rồi mình hỏi Chúa bây giờ làm sao? Làm sao để biết thực sự mà thờ phượng? Thì Chúa dạy là Kinh Thánh đó các bạn. Lời của Đức Chúa Giêsu dạy đó. Các bạn lật ra Giăng đoạn 4 đi. Đây là một câu chuyện trao đổi giữa Đức Chúa Giêsu và người đàn bà Samari. Là một người chỉ biết về sự thờ phượng hình thức bên ngoài và thờ phượng theo lối của dân ngoại, tức là người Samari thờ trên một cái hòn núi. Vì thế bà biện bạch với Chúa, bà bảo chúng tôi nói rằng là thờ chỉ thờ ở trên núi này. Nhưng mà người Do Thái thì nói rằng thờ chỉ thờ ở Jerusalem. Chúa nói không, tất cả những cái đó không phải. Vậy thì thờ như thế nào? Chúa Giêsu nói này, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Cả hai Chúa bác hết. Vậy thì cái hình thức thờ ở trong cái đền thờ lớn ở tại Jerusalem đó, Chúa cũng bác luôn các bạn ạ. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết. Đây này, một điểm vô cùng quan trọng của sự thờ phượng là biết. Bắt đầu bằng cái biết. Biết như thế nào? Cái biết nó đưa đến cái chân lý trong cái hai phần mà Chúa nói, thờ trong tâm linh và thờ trong chân lý đó các bạn. Biết, từ biết mới biết được cái gì là chân lý, đấng nào là chân lý. Chỗ mình, chỗ đó, đấng đó là chân lý. Đây này, tôi các bạn để ý nè, mình phải biết. Mình có ý thức được mình hay không? Mình biết về mình hay không? Mình có ý thức được đấng mình thờ hay không? Mình biết Chúa là cao cả như thế nào? Chúa là lớn đến đâu? Đấng mà mình thờ phượng đó là như thế nào hay không? Nếu mình chưa biết, mình chưa thờ phượng được. Vậy thì biết đối tượng của sự thờ phượng và biết subject, biết cái con người thờ phượng. Mình biết mình thờ phượng và biết đấng mình thờ phượng. Nói giản dị là như thế. Mình phải biết. Biết mình. Cái điều biết đó nó đưa đến hai câu chuyện ở trong Kinh Thánh nói về hai người gặp Chúa. Một là ông Ê-sai trong Ê-sai đoạn 6. Các bạn nhớ không? Ê-sai nói tiên tri và được chép suốt từ đoạn 1 cho đến đoạn 6. Cho đến đoạn 6 thì lúc đó ông mới thực sự gặp Chúa. Mà khi gặp Chúa thì ông không phải như trước nữa. Và vì thế khi nghiên cứu sách Ê-sai thì các bạn thấy Ê-sai từ chương thứ 6 trở về sau, lời của Ê-sai khác với lời của một người tiên tri nói trước kia. Khác các bạn ạ. Một người gặp Chúa khác. Mà khi Ê-sai gặp Chúa thì có việc gì xảy ra các bạn? Các bạn nhớ, về Nam Ô, vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Các bạn thấy, nhớ cái chỗ đó, lật ra các bạn cho nó kỹ hơn. Ê-sai đoạn 6. Những seraphim đứng bên trên ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân, 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy rẫy sự vinh hiển. Nhân tiếng kêu đó thành ngạch rúng động và đèn đầy những khói. Đây này, bây giờ nhìn ông Ê-sai xem cái phản ứng của ông ấy này. Bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Vì tôi là người có môi dơ dái, ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đây là biết đây các bạn này. Biết mình đấy các bạn. Trước khi mình không biết. Và khi gặp Chúa mình mới biết mình là ai. Từ trước mình vẫn thấy mình khá, mình được. Nhưng mà từ khi gặp Chúa thì mới thấy mình là một người ô uế. Mà cái ô uế đầu tiên là miệng. Và biết Chúa. Khi biết mình thì biết Chúa. Một người thứ hai các bạn. Ông Job, Khi gặp Chúa thì ông bảo rằng là trước kia lỗ tai tôi có nghe nói về Chúa, chỉ nghe thôi. Bây giờ mắt tôi đã thấy Chúa. Tôi liền gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi các bạn ạ. Đó là biết mình đó. Đó là thờ phượng đó các bạn. Đứng ở trong tư thế đó mới là thờ phượng các bạn ơi. Đấy, cái phần trên mình nói qua. Biết mình, biết Chúa. Thực sự biết mới đưa đến sự thờ phượng chân chính được. Không biết thì cái sự thờ phượng của mình không được chấp nhận. Sự thờ phượng sai, thờ phượng không phải trong chân lý. Chân lý là biết, cái biết đúng, cái biết thật. Đấy. Câu 23 của đoạn 4 răng. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi. Chúa nói rằng giờ sắp đến và đây này, nó đến. Không phải hầu đến và đã đến, nhưng mà đây này, đây, ta đây. Chúa không nói ra như thế, nhưng đây thực sự đấng phải thờ phượng là người mà chị đang thấy đây này. Vì chính Chúa là Đức Chúa Trời, các bạn ơi. Chính Chúa là Đức Chúa Trời. Đáng lẽ ra khi thấy Chúa một cái thì là người ta phải sấp mình xuống. Mà người ta đâu có biết. Bởi vì thế người ta vẫn có những người chống đối Chúa, có những người bắt bẻ, có những người thậm chí cuối cùng bắt Chúa để mà đưa nạp cho Phi-lát, rồi cuối cùng giết Chúa. Vì người ta không biết. Và chính đó là chương trình của Chúa để như vậy. Cho người ta không biết thì mới đưa đến con đường cứu rỗi thực hiện được qua cái chết của Chúa Giê-xu. Vậy thì đây này các bạn này. Giờ hầu đến và đã đến rồi. Nó sắp tới. Nhưng mà đây, trong thực tế, nó đang đến. Nó ở đây này. Những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và chân lý mà thờ phượng Cha, ấy đó là kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Khi Kinh Thánh nói đến những cái phần mà Chúa ưa thích, Chúa chọn, Chúa tìm, đó là hiếm, cái phần hiếm. Trong Kinh Thánh khi nào đề cập đến những cái từ ngữ đó, thì các bạn đó biết rằng đó, cái phần đó hiếm. Ít người biết thờ phượng. Ít. Ngày nay cũng thế các bạn, ít. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm linh và chân lý mà thờ lại. Tâm linh, tức là cái phần mà tôi nói với các bạn ban nãy đó, là cái phần cao nhất đấy. Cái phần như là của về con người là cái phần. Bây giờ các bạn để ý này, tôi vẽ ba cái vòng tròn đồng tâm. Tôi dùng chữ đồng tâm có nghĩa là cùng một trung tâm điểm. Ba vòng tròn. Một vòng tròn bên trong, một vòng tròn thứ hai, vòng tròn thứ ba. Vòng tròn thứ ba là vòng tròn bên ngoài cùng, ví như thân thể của con người, mình có thể tiếp xúc với ngoại vật. Các bạn hiểu? Rồi, cái vòng tròn thứ hai là tâm trí. Tâm trí đứng giữa tâm linh và thân thể. Thân thể bên ngoài, tâm linh ở trong cùng, như cái nhân, cái lõi. Đó. Và cái phần bên trong cùng, nó ví như nơi chí thánh mà nãy tôi nói với các bạn đó, là các bạn phải đi từ bên ngoài vào đến bên trong, tận vào đó mới là cái nơi thờ phượng. Vậy đó, cái chỗ đó là cái chỗ thờ phượng đó. Thờ phượng trong tâm linh của các bạn. Đó là cái phần mà các bạn có thể thờ phượng được. Tại sao phải dùng tâm linh mới thờ phượng? Nếu chỉ có cái sự thờ phượng căn cứ trên cái hình thức thờ phượng thì các bạn này, thì là cái xá, cái lạy của con người thường thường cái đó họ cho là thờ đó. Mà nó đâu có phải là thờ. Mà ngay cả cái chữ dùng lấy từ người Ba Tư như tôi nói ban nãy đó là sắp mình xuống đó. Cái đó cũng chưa phải là thờ. Nhưng cái thờ thật là cái thờ trong tâm linh. Mình chỉ có thể thờ trong tâm linh là bởi vì tâm linh là cái phần cao cả nhất của con người. Tâm linh là cái phần có thể vươn lên đến cái mức độ vơi lên, vơi mãi để gặp Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và từ đó Thánh Linh mới dắt mình vào để gặp Cha ở trên trời các bạn ạ. Thánh Linh cầm tay mình. Thánh Linh như là một thầy giáo, Kinh Thánh nói như thế. Thánh Linh như là một người giữ trẻ, dắt mình vào, đem mình vào, giới thiệu mình với Cha. Cha ơi, đây là con của Cha. Thì lúc đó mình bắt đầu mở miệng ra mình Abba, Cha. Đó, bắt đầu sự thờ phượng ở đó các bạn ạ. Phải qua Đức Thánh Linh. Các bạn thấy rằng là mình chỉ có thể vào nơi Chí Thánh như thế. Hebrew đoạn 10 nói rằng nhờ huyết Đức Chúa Giêsu, các bạn nhớ không? Ephesians đoạn 6 câu 12 nói rằng là ấy là nhờ Ngài mà chúng ta được vào. Các bạn lật ra xem liền Ephesians đoạn 2 câu 16. Ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần với Đức Chúa Cha đồng trong một Thánh Linh, qua Đức Thánh Linh, nhờ Đức Thánh Linh chứ không phải đồng trong một. Đấy, tức là muốn thờ phượng đấng cao cả là Đức Chúa Cha thì phải qua Đức Chúa Giêsu và qua Đức Thánh Linh. Đây là lý thuyết về ba ngôi Đức Chúa Trời đó các bạn. Các bạn hiểu không? Các bạn nắm được không? Cái phần này vô cùng quan trọng các bạn. Phải qua huyết của Đức Chúa Giêsu, qua cái chết của Chúa Giêsu và qua Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh phải dắt mình vào. Kinh Thánh có một chỗ khác nói rằng Đức Thánh Linh là cái lối vào, cái access. Phải qua Đức Thánh Linh các bạn. Mình không coi thường một ngôi nào trong ba ngôi được hết. Dù Đức Thánh Linh đến cái phần sau cùng, Đức Thánh Linh đến và tôn vinh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, nhưng mà Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi. Đức Thánh Linh là một ngôi trong ba ngôi. Và vì thế muốn đến với Đức Chúa Cha phải qua hai ngôi kia. Các bạn nắm được không? Chắc chắn như thế các bạn. Vì thế từ trước đến bây giờ mình, tôi học với Chúa từ bao nhiêu lâu, tôi chỉ biết được là nhờ huyết Đức Chúa Giêsu thì giản dĩ vào nơi Chí Thánh. Và tôi chơi với hoài không gặp được đâu các bạn ơi. Mình vào là mình nhất định phải đến thực sự gặp mặt Cha, bởi vì tìm kiếm là tìm kiếm mặt Cha các bạn ơi, chứ đâu có phải tìm kiếm Cha, tìm kiếm tay Cha, tìm kiếm những cái gì mà Cha cho, tìm kiếm mặt Cha. Vậy thì cuối cùng khi Chúa chỉ về Ephesians đoạn 2 câu 16 thì lúc đó tôi mới thấy được chân lý. Đó là chân lý các bạn. Chân lý là chân lý của ba ngôi Chúa Trời. Vậy thì mình đi con đường đó các bạn. Thờ phượng theo con đường Chúa dạy, theo con đường Chúa chỉ, là chỉ con đường duy nhất đó mới đưa đến sự thờ phượng mà thôi. Từ trước đến nay mình coi cái ca ngợi là cái phần thờ phượng. Đó là cái phần cao đối với các hội thánh ngày nay, trong cái giờ họ gọi là thờ phượng. Tức là hát tôn vinh. Có phải không?
Yeah.
Là hát tôn vinh. Nhưng mà các bạn này lật ra Thi Thiên 100. Câu thứ 4. Cái này là cái lần tôi đang giảng ở bên Úc. Chúa chỉ cho tôi cái chỗ này đây. Mình học với Chúa mà mình đi từng bước một với các bạn. Thì cho đến khi mà Chúa phanh phui ra cho mình thấy được rồi, thì lúc đó mình mới thấy mình mới được đúng là mở mắt ra đấy. Mở mắt. Đây này, câu thứ 4 tôi đọc các bạn nghe. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Tôi đọc lại các bạn này. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Các cửa từ bên ngoài đi vào bằng sự cảm tạ. Các khi các bạn cảm tạ Chúa thì cửa mở cao lên cho các bạn đi vào. Nhưng mà vào đến hành lang là các bạn ngợi khen. Ngợi khen. Đứng đó mà ngợi khen các bạn ạ. Các bạn vào ngợi khen các bạn chưa phải là thờ phượng. Chỉ là mới hành lang, đâu là thờ phượng. Cho nên bây giờ mình chỉ đến đó thôi các bạn. Uổng thế đó. Uổng vô cùng. Vậy thì ngày hôm nay các bạn ý thức được thêm một bước nữa là phải đi qua nơi thánh, vào nơi Chí Thánh. Như là Hebrew đoạn 10 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giản dị và nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Đi qua con đường duy nhất đó là qua cái chết của Chúa Giêsu. Cái bức màn trong đền thờ xé ra làm đôi khi Chúa Giêsu chết là như vậy đó. Màn mở ra, thời cựu ước hết, chấm dứt, các bạn ạ, thời tân ước bắt đầu. Và nhờ đó có sự thờ phượng rộng rãi vô cùng cho những con dân của Chúa. Thế mà mình vẫn chưa ý thức được, chứ chưa nói rằng là mình chưa thực hiện rõ rệt được. Thực hiện mới là điều chính, các bạn ạ. Mình học, mình biết, nhưng mà đi đến cách thực hành. Xin Chúa giúp anh chị em mình có thể thực hành được điều này. Thực sự vào gặp cha mình. Thực sự, các bạn ạ. Vì thế ban nãy khi mình hát cái bài Nhìn Ai Kia đó, thì Chúa nhắc tôi, mình phải thực sự đến, thực sự gặp và có một kinh nghiệm với cha của mình, các bạn ơi. Phải có một kinh nghiệm thực sự với cha của mình. Phần lớn mình biết Chúa, mình biết qua Chúa Giêsu. Anh em về Charismatic hay là Pentecostal thì người ta nhấn mạnh về Đức Thánh Linh. Đúng, tất cả Chúa Giêsu, Thánh Linh là hai ngôi của Đức Chúa Trời. Đúng, nhưng mà thờ phượng là thờ phượng đấng ngồi trên ngôi trước tiên. Có phải không? Khải Huyền đoạn 5 và đoạn 7 nói như thế. Là Đức Chúa Cha. Là Đức Chúa Cha. Đấng chủ tể. Và thứ đến là chân con. Đấng đã chịu giết từ buổi sáng thế. Và ngay ở giữa ngôi thì có các đèn. Đó là Đức Thánh Linh. Tức là mình thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, các bạn. Vậy thì tôi nói cái phần này nó có tính cách lạc đề đối với cái bài mà mình đang học. Nhưng mà Chúa nhắc tôi và tôi thấy rằng nó hữu ích. Nên tôi nói, tôi ngưng ở đây. Các bạn có thắc mắc thì các bạn hỏi. Bởi vì là cái điều tôi vừa nói nó không có thuận cho cái cho một số hay cho đa số những người từ trước đến nay bảo rằng tôi đã thờ phượng. Thường thường người ta phản ứng, người ta cho rằng là như vậy từ trước đến nay tôi sai. Họ không muốn như thế. Mình sai nhiều lắm các bạn ơi. Không phải chỉ sai một điều thôi. Nhưng mà đây là cái điều mình cần điều chỉnh. Bởi vì điều này là cái điều chính yếu của mình. Đấy là thờ phượng Chúa, thờ phượng Cha. Vậy thì mình nên điều chỉnh các bạn. Nếu các bạn có ý kiến nghịch lại với ý kiến này, tôi không coi là một cái điều gì lạ hết tất cả. Vì tôi đã mấy lần dạy và đã có những người phản ứng. Nhưng mà không sao. Chúa sẽ dạy. Nếu họ học với Chúa thì họ biết. Nè. Các bạn có điều gì hỏi hay không?
Như vậy đối với Hội Thánh hiện nay, con thấy nếu căn cứ theo lời của ông nói đó thì như vậy thì sự thờ phượng của họ không phải là sự thờ phượng.
Chưa đi đến sự thờ phượng.
Chưa. Như vậy thì khi họ căn cứ vào cái câu Kinh Thánh là nếu có đôi ba người nhóm lại và nhân danh ta thì ta sẽ đến với họ thì coi như là
Chúa ở giữa. Đấy là cái sự hiện diện. Sự hiện diện của Chúa gồm có hai phần này. Sự hiện diện của Chúa, bởi vì Chúa là đấng vô sở bất tại, cho nên ở đâu cũng có mặt của Chúa, có phải không? Và khi nhân danh Chúa mà nhóm nhau lại thì Chúa ở với họ, Chúa hiện diện. Đó là lời hứa của Chúa và luôn luôn Chúa hiện diện với những người mời Chúa đến. Nhưng mà thờ phượng chưa phải. Ở đó chưa phải là thờ phượng. Chúa thông công. Chúa thông công. Nếu ở đó mà mình ý thức được là phải thờ Chúa bằng tâm linh, bằng chân lý, lúc đó mình bắt đầu thờ phượng ngay trong cái khi mà Chúa có mặt đó. Thì lúc đó là thờ phượng. Nó có những bước, chứ không phải rằng là chỉ nói rằng như thế hệ Chúa hiện diện tức là có thờ phượng. Chưa. Con hiểu không?
Thưa mục sư, như vậy là tất cả các hội thánh trên toàn thế giới này,
tôi không dám nói thế. Tôi không dám nói thế. Có những người biết thờ phượng, có những người đi trước mình trong sự thờ phượng, nhưng mà có những người, hay nói đúng hơn là nhiều người chưa biết. Không phải là tất cả đâu bà ơi. Tôi biết có những người biết thờ phượng, có những người có thể dạy mình cơ. Thì tất cả từ nãy đến giờ tôi nói là căn cứ trên Kinh Thánh. Đó là những điều tôi đã học với Chúa. Và tôi nói căn cứ trên Kinh Thánh. Tôi xin các anh chị em điều này nè. Nghe những điều này về hỏi Chúa. Cầu nguyện hỏi Chúa. Đọc Kinh Thánh theo nguyên tắc của người Berea. Đây là nguyên tắc đầu tiên mình dựng lên khi mình bắt đầu học. Theo nguyên tắc của người Berea về đọc Kinh Thánh và về hỏi Chúa. Hỏi Chúa có phải như vậy không Chúa? Chúa sẽ dạy anh chị em mình. Nào, đừng có vội đi nói cho người khác. Đó là điều chính. Đừng vội đi nói cho người khác sẽ gây vấp phạm.
Dạ, đúng rồi. Ừ. Cái lời cử ước mà Chúa dặn ông Abraham lập cái bàn thờ thì cái đó là như thế nào? Ông Abraham thờ Chúa bằng cách nào?
Đó là thờ trực tiếp đó. Bởi vì Đức Giê-hô-va đến với Abraham coi như là bạn. Đức Giê-hô-va hiện diện. Và khi Abraham dựng lên một cái bàn thờ thì Chúa bảo, chính Chúa bảo thì Chúa nhận cái sự thờ phượng của Abraham khi Abraham bắt đầu dâng con sinh. Và có cái phần đó đọc lại, con xem, con nhớ, bởi vì là sau khi mổ con thú ra làm đôi, ông để đó, rồi sau đó trời tối sập xuống và có những con chim tới để nó ăn và ông đuổi nó đi. Con nhớ, đó là những cái phần phá rối ở bên ngoài của những kẻ ác, tức là kẻ thù, tức là quỷ. Nó thường phá những cái sự thờ phượng, nó không thích có cái sự thờ phượng thật. Và khi nó thấy rằng con người biết được sự thờ phượng là một cái điều nó ghét vô cùng, vì chính nó là cái đứa đứng ở trong cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu, nhưng về sau nó giữ lại sự vinh hiển được dâng lên cho Chúa và vì thế nó phạm tội. Đó là trường hợp của Satan, đó trường hợp của Lucifer. Đó. Đấy. Và vì thế có sự thờ phượng. Abraham có thờ phượng. Khi Chúa bảo thì là cứ vâng lời Chúa, làm đúng như điều Chúa dạy thì nó là thế. Mình hiểu được như thế. Hễ Chúa bảo như thế thì mình làm đúng theo như thế thì nó là thế. Bởi vì Chúa là chân lý, chính Chúa là chân lý. Các bạn này, tôi sợ rằng hễ tôi nói hết tất cả những cái điều tôi học được với Chúa thì các bạn đi đến cái chỗ hơi bỡ ngỡ đó. Thành ra có lẽ dần dần để các bạn về cầu nguyện trước đi cái đã. Rồi có dịp tôi sẽ nói nốt. Chứ còn mình như là Israel, dân Israel đi lang thang trong đồng vắng 40 năm rồi. Bây giờ vào Canaan thì bỡ ngỡ đó. Cho nên mình đến với Chúa trước đi, học với Chúa, hỏi Chúa. Rồi nếu mà thấy rằng là không, không phải như thế, thì cái đó là đức tin của các bạn. Và nếu các bạn được Chúa dạy rằng đúng, thì thế là thờ phượng, thì các bạn sẽ hỏi tôi nốt cái phần mà tôi học, rồi tôi sẽ nói. Các bạn đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hỏi Chúa về những điều các bạn nghe hôm nay nhé. Đừng vội phản ứng. Tại vì tôi sợ nhất cái điều này các bạn này, là cái điều mình không hiểu mà mình phản ứng hoặc mình chống đó, có nhiều khi nó vấp vào cái chỗ là làm buồn Đức Thánh Linh. Làm buồn Đức Thánh Linh là khó lắm. Mình tuyệt đối tránh. Mình đừng. Không phải tôi đưa ra một cái lý thuyết. Đây không phải lý thuyết, đây là cái điều trong thực tế tôi học với Chúa. Rồi tôi nói thêm những cái điều để dọa các bạn, để các bạn đừng có chống tôi. Không phải thế, tuyệt nhiên không. Tôi nhắc lại một lần nữa nếu các bạn chưa hiểu. Không phải sau khi tôi nói về sự thờ phượng như thế, rồi tôi bảo với các bạn đừng có chống, thì nếu các bạn chống là buồn Đức Thánh Linh. Không, không phải tôi nói thế. Nhưng mà đừng vội có ý kiến, hỏi Chúa cái đã nha. Hỏi Chúa, bởi vì là mình nhiều khi mình xúc phạm Đức Thánh Linh mà mình không biết.